tôi ta tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện tìm hát nơi lòng xót thương của Ngài.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi Cách Dầu, và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ, toàn dân đến cùng người, nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật hạng phụ nữ này phải bị ném đá, còn thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống và lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý anh quý chị, trước khi đi trực tiếp vào bài phúc âm này, em gợi lại cho các anh chị thấy được là ba cái tuần thứ ba, thứ tư, thứ năm của một chay đó bao giờ cũng vậy. Giáo hội chọn đọc liên quan đến lòng thương xót Chúa. Chúng ta thấy được là năm A đó, ba cái chủ nhật đó, ba, bốn, năm thì theo phúc âm Thánh Gioan. Chủ nhật thứ ba là Chúa Giêsu gặp người đàn bà Samaritano liên quan đến nước. Chủ nhật thứ tư đó là Chúa Giêsu chữa lành cho người mù từ lúc mới sinh, liên quan đến ánh sáng. Chủ nhật thứ năm là tuần này này. Nếu mà năm A đó, Chúa Giêsu hồi sinh Lazaro, nó liên quan đến sự sống. Năm C chúng ta cũng có thể đọc năm A như vậy. Nếu mà ở giáo xứ nào, cộng đoàn nào mà có những người dự tòng sắp sửa lãnh nhận bí tích rửa tội vào đêm phục sinh, ba cái bài phúc âm đó đó là có thể thay cho cả năm C, năm B luôn. Ba cái đề tài đó nó liên quan đến nước, phép rửa đó, rồi liên quan đến ánh sáng đó, cũng là liên quan đến phép rửa đó, rồi đến cái gì nữa, làm cho phục sinh đó, là cũng làm cho con người từ cõi chết trở về cõi sống khi lãnh nhận phép rửa, thấy không? Còn năm C đó thì có ba bài phúc âm đặc biệt. Chúng ta nhớ chủ nhật năm C mà chủ nhật thứ ba mùa chay không, là cái bài phúc âm gì vậy? Cái bài phúc âm mà cây vả ở trong vườn nho không sinh trái đấy. Rồi sao? Có bị chặt đi không? Không bị chặt đi. Và để cho một năm nữa, để cho nó sinh hoa trái. Thì có nghĩa là gì? Lòng thương xót Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta ăn năn thống hối. Đó. Và cái phần trên của bài phúc âm đó là nói đến hai cái tai nạn xảy ra. Và Chúa nói là: Các ngươi đừng tưởng rằng những người bị tai nạn đó là tội nhiều hơn những người khác ở Galilê hay là ở Jerusalem. Mà nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì sẽ bị tiêu diệt như họ vậy. Đấy là bài phúc âm thứ ba mùa chay năm C. Còn tuần vừa rồi là bài phúc âm gì? Dụ ngôn người cha nhân lành đối với hai đứa con. Cũng lòng thương xót thôi. Con, bài phước âm này không phải là dụ ngôn giống như tuần thứ ba và thứ tư mùa chay năm C, mà là một sự kiện. Sự kiện này chứng tỏ lòng thương xót Chúa cũng thương hai thành phần, giống hệt như bài phúc âm hai đứa con vậy. Bài phúc âm hai đứa con, người cha thương cả người con phung phá và người con hoang đàng, đó là người con cả, người con ở nhà mà hoang đàng, có nghĩa là xa cha, chẳng biết cha là sao hết. Em đã phân tách tuần vừa rồi rồi, và ở trong bài này đúng hệt như vậy. Người con phung phá ở đây là ai, các anh chị thấy không, trong bài phúc âm chủ nhật 5C đây, là người đàn bà ngoại tình, là phung phá đó. Còn người con hoang đàng là ai? Là thành phần tố cáo chị, là người thành phần công chính, muốn dùng luật để phạt cái chị này, để giết chị bởi vì chị có tội. Trong khi đó họ sống công chính đó, nhưng mà không có lòng thương xót Chúa, là cũng không có biết cha mình như thế nào, không có biết Thiên Chúa là ai hết. Con cả trong dụ ngôn người cha với hai người con ấy cũng vậy, ở với cha mà không biết gì. Ở đây thành phần này cũng vậy, ở trong bài phúc âm này hệt như vậy thôi, là cũng công chính, cho đó nên nghĩ mình không có tội, chỉ có con mẹ đàn bà này ngoại tình này mới có tội thôi, do đó nên ném đó. Và chúng ta thấy được bài phúc âm này đó, Thánh Gioan nói gì? Họ thử Chúa. Mà họ thử cái gì các anh chị? À, em hỏi các anh chị đó, họ thử cái gì đây? Họ thử cái gì đây? Tại sao họ thử? Đấy, bây giờ thay vì nói là họ thử cái gì, bây giờ tại sao họ thử? Theo em, tại vì họ biết là ông này rất là nhân lành. Bao nhiêu lần rồi, Chúa Giêsu nói với họ cái gì? Nào là chỉ có bệnh nhân mới cần đến thầy thuốc. Rồi nào là cái gì nữa? Là ta cần lòng nhân lành chứ không cần lễ vật. Toàn Chúa toàn là bênh tội nhân thôi. Do đó bây giờ họ đi bắt một cái con người phạm tội ngoại tình, bắt của tang luôn đó, rồi mang đến cho Chúa và nói hỏi Chúa là theo luật cái người đàn bà này ngoại tình đây thì ném đá, còn thầy thì dạy sao? Thì họ thử Chúa đấy, như em vừa nói, họ thử xem Chúa có nhân lành thật không. Mà nếu mà Chúa nhân lành, Chúa nói là không có ném đá thì chết ngay lập tức, đúng không? Bởi vì lỗi luật, Chúa lỗi luật rõ ràng. Người đàn bà này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình thì phải ném đá theo luật. Mà bây giờ Chúa lại nói không, không được ném đá, thì là Chúa chết ngay lập tức, ăn năn tội không kịp. Có phải không? Đấy, họ thử Chúa cái đó đó. Thử Chúa cái đó đó. Bởi vì Chúa mà tỏ lòng nhân từ ở chỗ này là Chúa chết ngay. Nhưng mà chứng chọi với đá cơ chứ. Ui giời ơi. Những con người tưởng mình là khôn ngoan, tưởng mình là hết sảy, thế nào lần này là cái ông này dính bẫy của mình thôi. Nhưng mà không ngờ các anh chị, Thánh Vịnh nói rất đúng. Chúng đào hố để rồi chúng rơi xuống cái hố chúng đào. Chúng ta thấy bài phúc âm này không? Họ có đào hố để thử Chúa, để Chúa tụt xuống đó đó. Không ngờ họ lại tụt xuống. Họ lại tụt xuống, hay lắm các anh chị. Tuyệt vời, rất là ngoạn mục. Chúa của chúng ta đối xử làm sao? Chúa không thèm trả lời. Chúa ngồi xuống, lấy ngón tay đó, viết trên đất. Họ trố mắt, họ nhìn. Ông này viết cái gì vậy? Ông này viết cái gì vậy? Và Chúa không trả lời, Chúa viết thôi. Thì cứ việc nhìn đi, xem viết cái gì đây. À, rồi, cái gì nữa? Họ hỏi tiếp, và họ thắc mắc, và cái ông này không thèm trả lời mình. Hay là bây giờ ông câu giờ, ông nghĩ xem câu hỏi mình khó quá đấy. Do đó là ông đang nghĩ cách để ông chạy thoát. Ừ, cái ông này khôn lắm. Do đó nên bây giờ
họ cứ hỏi mãi.
Có nghĩa là họ hỏi dồn để Chúa phải trả lời ngay, để dính bẫy á. À, nó là như vậy đó. Tấn công kiểu như là Nga với lại Ukraine bây giờ. Tấn công tới tấp. Chúa Giêsu như thế nào? Chúa
đứng lên và bảo họ: ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi.
Có một câu đó thôi. Chúa không trả lời là ném hay không ném. Nhưng mà Chúa thách họ: ai trong các ngươi không có tội, ném đi. Chúa nói một câu đó thôi là xong rồi, đủ rồi. Thì bây giờ làm sao? Chúng ta thấy Thánh Gioan tả tuyệt vời.
Và người ngồi xuống và lại viết trên đất.
Thì cái khi mà người ngồi xuống lần thứ hai viết trên đất đó, thì cái gì xảy ra? Đây, Thánh Gioan diễn tả.
Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất.
Tại sao người nhiều tuổi nhất rút lui trước anh chị? Tại nhiều tội hơn. Từ đó nên ở đây xem nào. Chị nhiều tội nhất rồi đấy. Đúng không? Chị năm nay trên 80 rồi, 87, 88. Rồi sau đó tới ai? Sau đó là tới anh. Anh hơn em tuổi. Anh 75, em có 74 thôi. Em ít tội này. Cứ vậy mà tính nhá. Về sau. Đó, cho nên bây giờ hình như tới á. À, thua em 2 tuổi. Đó, 72 là cũng nhiều tội lắm đấy nhá. Thì đại khái nếu áp dụng nguyên tắc. Bây giờ người trẻ nhất á, ít tội nhất ở trong này là ai nhớ biết không? Đấy là mới có 50 hơn tí. Thì đại khái là em tếu ngạo giang hồ vậy, nhưng mà nó đúng ấy. Thấy không? Ở trong này rõ ràng người lớn tuổi nhất rút lui trước. Bởi vì nhiều tội hơn. Sống lâu càng sống càng có tội. Đó, thế thôi. Và như vậy các anh ơi, các anh chị ơi, bây giờ sau khi mà họ không hỏi nữa đó, Chúa ngồi im để cho họ hỏi tiếp. Thì chẳng thấy ai hỏi nữa. Chúa phang cho một phát là ủa, nó đi đâu hết rồi? Hay Chúa đứng lên.
Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: hỡi thiếu phụ, những người cáo chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?
Chúa giả vờ. Thấy không? Chúng ta thấy rõ ràng Chúa giả vờ. Bởi vì khi ngồi xuống viết á, thì tất nhiên mắt Chúa vẫn phải nhìn ra xung quanh, thấy chân họ đi rồi. Chúa thấy rõ mà. Mà vẫn giả vờ đứng lên. Vì thế em nói là chơi với Chúa đó, thế mà Chúa giả vờ thì mình cứ tỉnh bơ. Thì như vậy là là xong thôi. Cái chị phụ nữ ngoại tình này thì cũng khủ khờ. Các môn đệ thì có thể biết được Chúa giả vờ, chứ chị này lần đầu tiên gặp đâu biết là ông ấy hay giả vờ đâu. Thành thật trả lời:
thưa thầy, không có ai.
Đó, chơi ngây thơ như vậy.
Chúa Giêsu bảo: ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa.
Đấy, chúng ta thấy ở trong cái câu cuối cùng của Chúa không? Chúa có xui chị là thôi chị đi đi, không sao đâu, tôi đã cứu chị rồi. Sau đó chị cứ đi về nha. Chúa có nói vậy không? Đâu có đâu. Chúa nói là hãy đi, nhưng mà kèm lấy nhau sao có đó là cái gì? Đừng phạm tội nữa. Chúng ta thấy không? Chúa có chấp nhận tội lỗi không vậy? Không chấp nhận tội lỗi. Tội lỗi đối với Chúa là không thể chấp nhận được. Có vậy thôi. Nhưng mà Chúa thương người tội lỗi. Chúa thương con người của họ. Cho đó nên, chúng ta thấy không? Ở đây, rõ ràng là Chúa Giêsu đã cứu chị này cả hồn lẫn xác. Trước hết là chị không bị đem ra chết. Có phải là xác không? Rồi, hồn là Chúa nhắc chị. Đấy, tôi đã cứu chị cho khỏi bị ném đá rồi nhá. Đáng lẽ chị bị ném đá, chị chết rồi đấy. Nếu mà tôi yes một cái là chị chết ngay. Nhưng mà chị thấy không? Tôi đã dùng cách khôn ngoan nhất để cứu chị. Vậy bây giờ, chị đã thấy lòng thương xót của tôi chưa? Chị đã thấy tôi thương chị như thế nào chưa? Mà chị chưa hề gặp tôi bao giờ. Mà bây giờ chị đã thấy rồi. Do đó nên chị hãy biết ơn Thiên Chúa và đừng có xúc phạm đến Chúa nữa nhé. Đấy, đại khái em cắt nghĩa thêm cái lời của Chúa đấy. Thì lúc bây giờ Chúa không cần nói dài dòng như em. Chúa nói chỉ như vậy đủ rồi. Hãy thử ra cái chị này cũng hiểu ngay. Đó, khi mà đụng đến lòng thương xót Chúa là người ta cảm nhận liền. Và người ta hiểu hết. Vì thế nên các anh chị thấy không? Em vẫn nhấn mạnh cái câu đáp ca của tuần trước là cái gì? Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi. Nó lạ lắm. Chúng ta muốn nếm cái gì là phải nhìn xem đã chứ, đúng không? Không có nhỡ là chất độc hay sao? Hoặc là những cái không hợp hay sao? Đối với Chúa đó là ngược lại. Nếm trước, nhìn sau. Nếm ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa tỏ tình trước, Chúa thương chúng ta trước, để chúng ta cảm nhận cái lòng thương xót Chúa. Có nghĩa là nếm đó các anh chị, đúng không? Giống như chị này nè, chị nếm được cái việc Chúa Giêsu làm cho chị. Chị cảm thấy được, được thương, được protect, được bảo vệ, được cứu cả hồn lẫn xác. Chị mới nhìn xem, nhận biết Chúa. Rõ ràng là như vậy đó. Tí nữa chúng ta trở lại bài đọc 2, chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà ở đây em chỉ phân tích là Chúa Giêsu dù thương cái chị này, chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này, nhưng Chúa vẫn không chấp nhận tội của chị. Và Chúa khuyên chị là không có phạm nữa nha, và hãy đáp lại lòng thương xót Chúa. Các anh chị ơi, bài phúc âm mà người cha nhân lành với hai người con đó, người cha tỏ lòng thương cả hai chứ không phải một. Ở đây thì chúng ta thấy được là Chúa Giêsu thương cái người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình này rồi, thấy rõ rồi. Vậy thì Chúa có thương cái người anh cả không? Thương những cái người bắt được quả tang và muốn đem đá chị không? Có, có rõ ràng. Ở chỗ nào? Ở chỗ là Chúa mở trí khôn cho họ, đánh động họ để cho họ biết mình, và họ không dám ném đá nữa. Chúng ta thấy rõ không? Chúa bắn một phát súng, trúng hai con chim. Con chim đó là con chim gì? Con chim người đàn bà phạm tội ngoại tình. Và con chim kia nó to hơn, nó lớn hơn. Đấy là cái đám người muốn ném đá chị. Chúa vớ được một đống. Tất cả những người muốn ném đá đều cảm thấy nhận biết mình mà không dám ném đá nữa. Lòng thương xót Chúa tuyệt vời. Ở bên là một sự kiện chứ không phải là dụ ngôn. Tuần trước là dụ ngôn, nhưng mà tuần này là sự kiện mà được Thánh Gioan thuật lại rõ ràng. Bởi thế nên chúng ta thấy được là Thiên Chúa ở trong cái bài phúc âm này, trong cái sự kiện này, khôn ngoan ở cái chỗ này nè, dùng ngay tội nhân để kéo tội nhân trở lại. Chúng ta thấy không? Người đàn bà ngoại tình này có phải tội nhân không? Tội nhân. Nhưng mà Chúa lại dùng ngay cái tội nhân này để kéo tội nhân khác về. Ơ, hay vậy. Hay vậy đó. Chúng ta thấy rõ không? Chúa dùng ngay cái người phạm đến Chúa là người tội lỗi để đánh động những tội nhân khác. Chúng ta thấy không? Còn một cái này nữa các anh chị ơi, không thể tưởng tượng được. Chúa ơi, chúng con không hiểu được lòng thương xót Chúa. Cái người đàn bà này khi mà hì hục trên giường á, đang say đắm á, thì có nghĩ là ồ, nhờ cái này mà mình được gặp Chúa Giêsu không? Có không? Không hề nghĩ tới. Cái giây phút đó không hề nghĩ tới là vì tội lỗi của mình đây, vì cái giây phút này đây mà mình lại được gặp chính đấng cứu mình. Không hề. Có phải không? Chúng ta thấy rõ không? Thiên Chúa dùng tội lỗi để tỏ lòng thương xót. Chỉ cần mình nhận biết Chúa, chỉ cần mình nếm thử, và mình sẽ cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa, để rồi sống lòng thương xót Chúa. Thế thôi. Do đó nên cái bài phúc âm này hay lắm các anh chị ơi. Tuyệt vời thật. Rồi em không có dám nói thêm nữa. Chẳng hạn như phân tách là ngón tay là gì, Chúa Giêsu viết chữ thứ nhất, thứ hai và có thể viết chữ thứ ba là cái gì, nó sâu xa lắm. Các anh chị có thể theo dõi ở trong cái cái bài chia sẻ của em Chúa Nhật này thì nó có hết mọi thứ. Bởi vì cái thời giờ giới hạn, do đó nên em xin đi sang cái bài đọc 1.
Một lần quay gót trở về suối tình Chúa, bụi trần hoen ô sẽ được tẩy sạch trắng trong, tiếc lòng yêu mến Chúa một buồn sống lòng, bình an hạnh phúc độ lượng phát không. Dù tôi ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức săn lấp lỗi tội ta.
Bài trích sách tiên tri Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa, chúng bị ngộp thở và tắt đi như tiêm đèn. Người phán: các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và đây là chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết.
ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông để dân yêu quý của ta có dòng nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa.
Chúa. Bây giờ bài đọc 1 chúng ta thấy nó có liên hệ với lại cái bài phúc âm không vậy? Đọc nó hơi kỳ nhỉ? Tức là đọc sao? Ủa, cái bài kia là người đàn bà ngoại tình với lại ném đá các thứ gì mà bây giờ lại có nước với lại cái gì đây? Hoang địa. Thì nó liên quan đến nhau thế nào? Đấy, vấn đề phải được đặt ra để rồi giải quyết. Nó hay vậy, mỗi một tuần đó mà chúng ta đi sâu vào phụng vụ lời Chúa đó, chúng ta sẽ thấy được những cái móc nối của nó, những cái liên hệ của nó rất là hay. Chứ không phải là tự động mà giáo hội mà chọn không có ý nghĩa gì, không có dính liền gì với nhau đâu, không có đâu. Đây, chúng ta hãy nhớ đến cái câu này.
Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng.
Nhớ đấy.
Và đừng để ý đến việc thời xưa nữa.
Có nghĩa là tất cả những cái gì mà lỗi lầm, mà tiêu cực, mà không có được xứng đáng với Chúa, thì Chúa khuyên chúng ta là hãy quên nó đi, đừng có nghĩ đến nó nữa. Đối với Chúa thôi, nhưng mà đối với chúng ta đôi khi phải nghĩ tới, để mà giống như trường hợp của những cái người mà muốn ném đá cái chị phụ nữ đó, thì Chúa gợi ý cho họ nhớ đến cái cũ là họ đã phạm tội, có phải không? Còn bài đọc một này á, thì Chúa lại khuyên là đừng nhớ đến dĩ vãng, có nghĩa là hãy để ý đến lòng thương xót Chúa, để ý đến ơn Chúa, tiến về phía trước. Nhưng dầu sao nữa thì cũng phải biết mình thì mới tiến được. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi làm, kỳ chưa có GPS á, chúng ta gọi cho người nhà nói là ô bị đi lạc rồi, bây giờ làm sao mà tới được chỗ đó? Thì tất nhiên là ở nhà hỏi là nhưng mà bây giờ đang ở đâu, đúng không? Đang ở đâu đã? Là ở trên xa lộ hay là ở đường trong hay là ở góc đường nào thì mới chỉ được tới cái chỗ đó chứ, có phải không? Thì có nghĩa là phải biết mình rồi mới có thể tiến được, rồi mới có thể đạt được đích. Thì đây cũng vậy. Ở đây qua tiên tri Isaiah, Chúa chỉ khuyên chúng ta là đừng nhớ đến dĩ vãng, nhưng mà là hướng về Chúa, là tiến đến phía trước. Nhưng chúng ta phải biết mình để chúng ta mới có thể tiến được tới Chúa thôi. Đừng nhớ đến dĩ vãng có nghĩa là đừng có đứng lại ở dĩ vãng, không có tiến lên nữa. Thế thôi, đó là cái ý nghĩa của cái câu này. Và vì thế nên những cái người muốn ném đá cái chị phụ nữ phạm tội ngoại tình ở trong bài phúc âm đó, là họ đã nghĩ đến dĩ vãng để họ tiến lên, có đúng không? Chứ không phải họ không cần nghĩ đến dĩ vãng nữa, nghĩ đến để mà tiến lên, chứ không phải nghĩ đến để rồi ở đó. Không. Rồi, đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đây, nghĩ đến dĩ vãng để tiến lên. Cho đó nên ngay sau câu đó Chúa nói gì?
Đây, ta sẽ làm những cái mới.
Những cái mới, chúng ta thấy không? Đó, nghĩ đến dĩ vãng để gọi là tiếng Việt mình hay lắm, gọi là ôn cố nhi chi tân. Ôn cố nghĩa là nghĩ đến quá khứ để hướng về tương lai. Áp dụng vào bài này, bài đọc 1 là đúng phốc.
Chúng sẽ xuất hiện như các ngươi sẽ biết.
Xuất hiện như thế nào?
Ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan.
Chúng ta thấy không? Hoang địa mà đất khô khan thì lại có sông. Đất khô khan mà có sông, giống như hoang địa mà có sông, có nước, có suối, là cái lạ vô cùng. Nó ngược lại với những cái bối cảnh đó, với cái hoàn cảnh đó. Và trong hoang địa thường thường là đâu ai có mở đường trong hoang địa đâu, toàn là cái dấu vết chân lạc đà đi với lại các thứ thôi. Mà cái đường ở trong hoang địa khi mà bão cát một cái nó phủ hết, nó lấp hết, mất hết cái đường luôn. Nhưng mà không, bây giờ Chúa làm ngược lại hết tất cả những gì mà tự nhiên nó là như vậy. Chẳng hạn như hoang địa mà bây giờ có đường đi đàng hoàng tử tế. Rồi trong hoang địa cũng có sông ngòi nước chảy. Đấy là những cái sự lạ Chúa làm.
Thú đồng muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông.
Đây, ở đây áp dụng vào bài phúc âm tuyệt vời, rất là hay. Bây giờ thành phần mà muốn ném đá chị phụ nữ ngoại tình đó, họ giống như hoang địa, khô khan, không có tình người. Họ sống công chính thôi mà không có lòng thương xót Chúa. Đó là họ giống như hoang địa vậy. Và bây giờ Chúa sẽ mở đường cho họ. À, chúng ta thấy không? Ai không có tội, ném đá đi. Có phải là mở đường không? Rồi cái gì nữa? Khai sông. Có nghĩa là ban ân sủng cho họ khi họ nhận biết mình. Khi họ không dám nắm đá, họ bỏ đi, có phải là họ được ơn Chúa không? Khai sông. Chúng ta thấy rõ. Hay không? Đó, ý nghĩa của bài phúc âm với lại cái bài này nó đi khít khao với nhau. Chưa hết. Và bây giờ thú đồng và muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta. Cái này áp dụng cho người phụ nữ ngoại tình. Thú đồng muôn rừng là loài sống theo bản năng. Có phải không? Vậy bây giờ cái chị phụ nữ ngoại tình này sống theo bản năng. Bản năng xác thịt. Bản năng đam mê, nhục dục. Có phải không? Đó, rõ ràng. Nhưng mà sẽ ca tụng ta. Đấy, chúng ta thấy Chúa Giêsu tỏ lòng thương xót chị. Cứu chị cả hồn lẫn xác. Tất nhiên, chị nhận biết chứ. Chị nếm thử. Và hãy nhìn coi, để rồi ca tụng Chúa đấy. Nhìn coi là ca tụng đấy. Chúng ta thấy không? Hay không? Đấy, cái bài đọc 1 áp dụng vô bài phúc âm quá sức là hay. Và ở đây đó thì Chúa nói cái lý do mà thú đồng, muôn rừng và chim đà sẽ ca tụng ta. Tại sao vậy?
Vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông.
Chính cái chị phụ nữ đáng lẽ bị ném đá chết thì thấy rõ rằng là những cái người đáng lẽ ném đá mình, bắt được quả tang tội của mình và ném đá mình, thì bây giờ họ được Thiên Chúa mở đường cho họ đi và ban ơn cho họ để họ không ném đá mình nữa. Do đó nên chị thấy được như vậy, lòng thương xót Chúa tỏ ra như vậy, chị ca tụng Chúa. Chúng ta thấy cái bài đọc 1 này nó rất là thích hợp với lại cái bài phúc âm nữa. Mà nó sâu xa lắm các anh chị ơi, sâu xa lắm. Đúng là chúng ta thấy không? Rất là sâu xa. Nhưng mà chúng ta chịu khó suy, chúng ta sẽ thấy được những cái nó liên kết với nhau. Nó hay như vậy đó. Khi mà khám phá ra chúng ta mới thấy được cái hay, cái ý nghĩa của nó, phải không? Rồi bây giờ cái cuối cùng là cái gì?
Để dân yêu quý của ta có dòng nước uống, ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta.
Dân này là dân nào? Kể cả những người muốn ném đá chị phụ nữ, và kể cả chị phụ nữ tội nhân, kể cả thành phần công chính lẫn tội nhân, đều ca tụng Chúa, đều nhận biết lòng thương xót Chúa. Bởi vì cha ta ở trên trời là đấng xót thương, là đấng nhân lành, là đấng trọn lành, làm nắng lên cho cả kẻ lành lẫn người dữ, và làm mưa xuống cho cả kẻ dữ lẫn người lành. Đó. Ở trong bài phúc âm, kẻ dữ đây là chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, và kẻ lành đây chính là những người muốn ném đá chị là sống công chính. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Rồi, đấy là bài đọc 1. Bây giờ sang bài đọc 2 nhá. Thì bây giờ bài đọc 1 ở cái chỗ là cả người lành lẫn người dữ. Nhưng mà bài đọc 2 chúng ta sẽ thấy được là cái con người mà nó cầm bai cả hai cái loại người đó, đó là Thánh Phaolô.
Lại là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện tín hát nơi lòng xót thương của Ngài. Dù đời lên án loại trừ kết tội ta, dù người thân công quay lưng trôi từ lánh xa, dù tôi ta đang phải lãnh án tử, thì Chúa vẫn mãi một lời thứ tha.
Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippe. Anh em thân mến, tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người. Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên hẳn đằng sau mà hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đoạt giải ơn kêu gọi Thiên Chúa đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. Bài đọc 2, chúng ta thấy được là một con người, lúc nãy em nói là combine cả hai. Bởi vì Thánh Phaolô hồi xưa là người Pharisee, sống công chính. Nhưng mà sống công chính như vậy mà bây giờ lại sao trở lại? À, thấy không? Nếu mà công chính thì là có nghĩa là không có tội, thì không có cần phải trở lại. Nhưng mà sống công chính mà Ngài lại trở lại thì có nghĩa là gì vậy? Ha, Ngài nói đây rõ ràng.
Bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy.
À, chúng ta thấy rõ câu Ngài thú không? Là Ngài được Chúa Kitô chiếm lấy. Chiếm ngay cái lúc mà Ngài đang đi bách hại Kitô giáo. Bởi vì đối với Ngài cũng như đối với những cái người mà Pharisee luật sĩ thì Kitô giáo rất là ngứa mắt. Đó là một con đường mới, không có hợp với là mật Mô-sen, không có hợp với lại Do Thái giáo. Bởi thế nên không thể chấp nhận được, bách hại. Ngài cũng nói là Ngài còn công chính, nghĩa là Ngài còn sống trung thành với lề luật hơn là bao nhiêu người khác đồng lứa tuổi, đồng thời của Ngài lúc bây giờ nữa. Tiến độ mà Ngài đi bách hại Kitô giáo lúc bây giờ, Ngài sống công chính như vậy đó, nhưng mà Ngài đã bị quật ngã. Giống như là Chúa Giêsu đã quật ngã cái thành phần muốn ném đá cái người đàn bà ngoại tình, quật ngã họ, để rồi họ rút lui và họ ăn năn thống hối. Thì đây Thánh Phaolô cũng vậy, đã được Chúa chiếm đoạt, để cho Ngài nhận biết là Ngài công chính đó, nhưng mà mù, nhưng mà là một kẻ mù. Ngài cho là Ngài mở mắt, Ngài thấy rõ, Ngài công chính, nhưng mà sau khi ngã ngựa đấy thì mở mắt mà không thấy gì. Những cái người Pharisee luật sĩ sống công chính, họ tưởng họ ngon nhưng mà họ chẳng thấy gì hết. Họ mù tối, giống hệt như đứa con hoang đàng, là đứa con cả ở nhà với cha mà không hiểu cha gì hết. Mở mắt mà lại không thấy gì. Rõ ràng đó, nó là như vậy đấy. Do đó nên Ngài đã trở lại. Khi Ngài trở lại rồi thì bây giờ các anh chị thấy không? Thiên Chúa tỏ lòng thương xót Ngài, chiếm đoạt Ngài, cho Ngài nếm thử được lòng thương xót Chúa. Và bây giờ Ngài nhìn coi, Ngài sống lòng thương xót Chúa ở chỗ nào?
Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi.
Nhìn coi đó, Ngài đã cảm thấy được lòng thương xót Chúa rồi, nếm rồi. Do đó nên Ngài không còn thiết gì nữa đó, không còn thiết một cái gì nữa. Nhận biết Chúa Kitô đủ rồi.
Vì người tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người.
Đối với Ngài bây giờ là chỉ có vậy thôi, không còn một cái gì khác hết. Chúng ta thấy hay không? Nhưng mà ai mà được Chúa tỏ lòng thương xót ra đó thì cần phải cái gì thì mới được như Thánh Phaolô, thì cần phải tin. Do đó nên Thánh Phaolô nói cái gì đây? Và được ở trong người.
Không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Đức Giêsu Kitô.
Thế không? Không phải do sự công chính của Thánh Phaolô dựa vào lề luật. Nếu mà dựa vào lề luật thì Ngài công chính, nhưng mà tại sao bây giờ Ngài lại trở lại? Và tại sao Chúa Giêsu lại chiếm đoạt ngài? Là tại vì mở mắt mà không thấy gì. Có vậy thôi. Nhưng mà bây giờ sau khi được Chúa làm cho sáng mắt rồi đó, đó, cảm nghiệm thấy lòng thương xót Chúa rồi đó, nếm thử rồi đó, thì ngài mới nhìn coi, ngài mới thấy được, trời ơi, lòng thương xót Chúa không gì bằng cả. Tôi không cần thiết gì nữa. Tôi chỉ muốn nhận biết Chúa Kitô, yêu mến Chúa Kitô mà thôi. Đối với tôi vậy là đủ rồi. Thấy không? Ngài nhìn coi đó. Chúng ta thấy rõ ràng cái bài đọc 2 áp dụng vào Thánh Phaolô tuyệt vời. Đó. Nhưng mà ngài phải tin. Ngài chấp nhận lòng thương xót của Chúa đó. Thì ngài mới có thể nhìn coi được. Chứ nếu mà ngài không chấp nhận thì giống như mọi thành phần pha-ri-siêu luật sĩ khác thôi. Chẳng hạn như trong bài Phúc Âm, thành phần luật sĩ và biệt phái cho là Chúa Giêsu lấy tướng quỷ mà trừ quỷ, phép lạ rõ ràng đó, nhưng mà họ vẫn không chấp nhận, họ vẫn không tin Chúa, do đó họ không có nếm được lòng thương xót Chúa và họ sẽ vẫn cứ tiếp tục mù tối. Còn Thánh Phaolô khác hẳn, khi mà Chúa tỏ ra cho ngài, ngài cảm thấy ngài nếm được cái lòng thương xót Chúa đó và nhờ ngài tin, ngài chấp nhận, do đó nên ngài mới có thể nhìn thấy được lòng thương xót Chúa mà có thể sống được đến nỗi mà vượt lên trên thế gian, sống ở thế gian, không thuộc về thế gian. Tôi coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Chúa Kitô. Vì người tôi đành thua thiệt và coi mọi sự như phân bớn để được lợi Chúa Kitô. Chỉ vì nhờ đức tin. Đấy, ngài nói rõ, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi tin Chúa Giêsu Kitô.
Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông phần vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết.
Không vị tông đồ nào như Thánh Phaolô được thông phần vào những cái đau khổ của Chúa Kitô như Thánh Phaolô. Thánh Phaolô là như vậy. Sau đó này em thấy được là bài Phúc Âm với lại bài đọc 1 hợp với Thánh Phaolô ở trong bài đọc 2 như vậy. Do đó nên chúng ta mới thấy được ý nghĩa của bài đọc ca hôm nay.
Lòng từ bi Chúa muôn đời chẳng đổi thay, ngàn đời Thiên Chúa vẫn luôn mãi trọn thứ tha. Ngài đầy kiên nhẫn để chờ ta hối cải, bởi Chúa là Chúa của lòng xót thương.
Đã đối xử đại lương với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ chân thiên hạ nói với nhau rằng Chúa đã đối xử với họ cách đại lượng. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con như những dòng xuôi ở miền Nam. Ai gieo trong lễ sầu sẽ gặp trong hân hoan. Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tai mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Rồi, chúng ta thấy bài đáp ca, em để ý đến cái câu cuối cùng đó.
Thiên hạ vừa đi vừa khóc, tai mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Đây chúng ta thấy thiên hạ đây ám chỉ cả cái người muốn ném đá cái chị phụ nữ ngoại tình và cả chị phụ nữ ngoại tình nữa. Họ vừa đi vừa khóc, chẳng hạn như chị phụ nữ ngoại tình khi bị bắt từ cái nhà ngoại tình tới chỗ Chúa Giêsu thì chắc là vừa đi vừa khóc rồi. Biết là mình sẽ chết rồi. Đúng không? Rồi, những cái người mà muốn ném đá chị khi mà nhận biết mình rồi đó, bỏ đi đấy, thì họ không khóc, nhưng mà lòng họ cũng cảm thấy ăn năn. Đấy, thì nước mắt họ nhỏ ra ở trong lòng họ. Rồi Thánh Phaolô cũng thế, vừa đi vừa khóc. Bởi vì khi mà Ngài được dẫn từ cái nơi mà Ngài bị ngã ngựa cho tới nhà của Anania, thì Ngài cũng cảm thấy được lòng bồi hồi xao xuyến. Bởi vì Ngài đã lầm lạc, không ngờ mình lầm lạc. Đó, mắt bây giờ mở ra mà không nhìn thấy gì hết. Đó nên vừa đi vừa khóc, tay mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vài mang những bó lúa. Và khi có đức tin nhận biết Chúa rồi, đã nếm rồi, nếm được lòng thương xót Chúa rồi, kể cả những người muốn ném đá chị phụ nữ ngoại tình, lẫn chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, lẫn Thánh Phaolô, đều cảm nhận thấy lòng thương xót Chúa, nếm thử rồi, thì tự nhiên là hân hoan khi mà nhìn thấy được lòng thương xót Chúa đối với mình như thế nào, bao la bất tận tuyệt vời. Và đến nỗi Thánh Phaolô như thế nào: tôi không còn cần gì nữa, mọi sự như phân bớn đối với tôi, tôi chỉ cần nhận biết Chúa Kitô và được ở trong Chúa Kitô mà thôi. Do đó nên chúng ta thấy được là phụng vụ lời Chúa hôm nay về lòng thương xót Chúa, nhưng chỉ có những ai nhận biết lòng thương xót đó mới như là
thiên hạ vừa đi vừa khóc, tai mang thóc đi gieo. Họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa.
Để rồi cuối cùng,
Chúa đã đối xử đại lương với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan.
Dù tôi ta có cao biết mấy, nhưng tình Chúa vốn cao hơn nhiều, luôn thừa sức săn lấp lỗi tội ta. Tình thương Chúa mãi là như thế, không thể đọc nó, không thể thấu rõ. Xin nguyện tín hát nơi lòng xót thương của Ngài, xin nguyện tín hát nơi lòng xót thương của Ngài.